kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, thịt đỏ bao gồm các loại thịt như là thịt bò, thịt cừu, thịt bê, thịt vịt. Cơ thể của chúng ta cấu tạo để sẵn sàng xử lý các loại thịt, nhưng rất tiếc là các loại thịt mà chúng ta ăn hôm nay rất khác các loại thịt mà ông cha ta đã từng ăn. Những loại động vật được tiêm hormone và kháng sinh có hại có thể là lý do khiến cho chúng ta phải cân nhắc khi sử dụng thịt. Và sau đây là những lý do chúng ta nên suy nghĩ khi sử dụng thịt đỏ. Đầu tiên đó chính là thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa. Thịt đỏ nói chung chứa nhiều chất béo bão hòa và nó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thứ hai đó chính là thịt đỏ làm tăng hàm lượng cholesterol. Thịt đỏ chứa acetat và những chất này khi được sử dụng sẽ làm gia tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể. Vì vậy, thịt đỏ không tốt cho sức khỏe. Thứ ba đó chính là dẫn tới ung thư đại tràng. Thịt đỏ chứa các hợp chất ung thư, nó giàu hàm lượng protein và cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Điều này cho phép các hợp chất chống ung thư gây tổn thương thành ruột, và đây là bước đầu tiên dẫn đến ung thư đại tràng. Thứ tư đó chính là thịt đỏ gây béo phì. Thịt đỏ chứa nhiều chất béo, calo và các chất béo bão hòa, nó dẫn tới tăng cân và béo phì. Thứ năm đó chính là gây tiểu đường. Thịt đỏ làm tăng nguy cơ phát triển tiểu đường type 2 do chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa. Nó cũng làm tăng sức đề kháng insulin trong cơ thể và khiến cho cơ thể khó điều chỉnh đường huyết. Thứ sáu đó chính là ảnh hưởng hệ tiêu hóa. Vì cần nhiều thời gian để tiêu hóa thịt đỏ trong đường tiêu hóa do hàm lượng protein của nó cao, thịt đỏ bị phân hủy trong đường tiêu hóa. Điều này dẫn tới sự sản sinh các độc tố gây hại và các amin tiêu diệt các vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột. Nó dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như là hội chứng viêm ruột, táo bón, co rút, trĩ và nhiều các vấn đề khác. Thứ bảy đó chính là ảnh hưởng tới hormone. Hormone được tiêm vào cơ thể để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và sinh sản có thể gây ra rối loạn trong cơ thể. Nó dẫn tới mất cân bằng hormone và một số tình trạng sức khỏe như là dậy thì sớm ở trẻ em. Thứ tám đó chính là dẫn tới bệnh Alzheimer. Thịt đỏ chứa nhiều chất sắt có liên quan tới bệnh Parkinson và Alzheimer. Dư thừa sắt có thể còn thúc đẩy phản ứng của gốc tự do gây hại và căng thẳng oxy hóa. Thứ chín đó chính là tạo ra các bệnh tự miễn. Hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại tất cả các bệnh và nhiễm trùng. Vì protein động vật tương tự như của người, dần dần cơ thể không thể nhận biết được giữa protein cơ thể và của động vật. Một số bệnh tự miễn là viêm khớp dạng thấp, lupus, xơ cứng rải rác. Kính thưa quý vị, cuối cùng đó chính là thịt đỏ sẽ gây viêm khớp. Thịt đỏ chứa purin dẫn đến hàm lượng cao axit uric trong cơ thể. Điều này làm tăng nguy cơ bệnh gút và viêm khớp. Chúng cũng có thể dẫn tới viêm khớp thoái hóa và các rối loạn mô mềm khác.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị trong giờ phút này. Và trước hết, chúng tôi thành kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh được đầy ơn phước lành của Chúa. Và sau đây là đề tài mà chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn để chúng ta tìm hiểu về sự trông đợi đấng cứu chuộc. Thưa quý vị, chúng ta được biết rằng dân tộc Do Thái là giống dân lựa chọn của Đức Chúa Trời. Họ đã dành cả hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm để trông đợi và đón mừng đấng Mê-si là đấng cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Và sự thật, họ vẫn còn đang chờ đợi đấng Mê-si cho đến ngày hôm nay, vì họ không tin như chúng ta đã tin rằng đấng Mê-si đã đến trong thế gian này, trong con người của Đức Chúa Giê-xu Theo truyền thuyết của người Do Thái, có một người ở trong một làng nhỏ kia của người Nga bị tàn tật nên không tìm việc làm được. Ủy ban cộng đồng muốn giúp đỡ anh ta, nhưng họ muốn đề phòng sự tự trọng của anh ta, cho nên họ quyết định giao cho anh ta một công việc làm, và họ sẽ trả cho anh ta 2 rubles một tuần, và chỉ ngồi trước cửa thành và phải là người đầu tiên đón chào Đấng Messi khi Ngài đến. Công việc được giao phó cho anh ta là chỉ ngồi trên ngọn đồi ngoài cổng làng mỗi ngày từ sáng đến mặt trời lặn. Họ dặn dò anh ta rằng anh sẽ là người canh chừng sự hiện đến của Đấng Messi, và khi thấy Ngài rồi thì hãy chạy vào làng càng nhanh càng tốt, rồi la lên: Đấng Messi, Đấng Messi đến. Cứ mỗi sáng từ rạng đông đến chiều tối, anh chàng này ngồi trên đồi trông chừng. Rồi một năm trôi qua, có một du khách đến làng đó chú ý thấy anh ta ngồi trên đồi. Người khách chào hỏi anh mà nói rằng: anh làm gì ở đây? Anh ta đáp: tôi đang chờ đợi Đấng Messi, đó là công việc của tôi đang làm hàng ngày tại đây. Du khách cảm thấy là lạ nên hỏi thêm rằng: anh có thích công việc đó không? Anh ta đáp rằng: tuy rằng không được trả nhiều tiền, nhưng nó là một việc làm vững chắc và dễ dãi. Vâng, việc trông đợi Đấng Messi là việc vững chắc không thay đổi nếu quý vị tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Messi. Bây giờ đây, chúng ta hãy đi vào ở trong Phúc Âm Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 64 câu 1 câu 2. Chúng ta đọc lời tiên tri này có liên hệ gì để chúng ta có thể được tìm hiểu? Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rung động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Đó là những lời cầu nguyện, ước mong của dân sự của Chúa mà tiên tri Ê-sai đã ghi lại. Ê-sai sống trong thời kỳ khi mà dân Israel chịu thử thách về sự bất trung của họ. Tiên tri Ê-sai biết rằng họ sẽ không được giải cứu bởi chính họ, vì họ không có lòng tin mà cứ trông đợi theo ý muốn của mình. Cho nên tiên tri Ê-sai có lần phải than khóc. Ê-sai đoạn 64 câu 6 câu 7: chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thải đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có sự kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt của chúng tôi, để chúng tôi bị tiêu bắt bởi tội ác mình. Sau khi Ê-sai đã họa bức tranh thật rõ nét về tình trạng hiện tại của dân Do Thái, rồi ông ta nhẹ nhàng viết thêm những lời sau đây: hỡi Đức Giê-hô-va Giao vậy, bây giờ Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi thải là việc của tay Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài chớ quá giận, đừng luôn luôn nhớ đến tội ác chúng tôi. Này, chúng tôi xin Ngài hãy đoán xem, chúng tôi đều là dân của Ngài. Những lời Ê-sai đã thốt ra và ghi chép lại nói lên Ê-sai thấy được cái tình trạng tội lỗi của dân sự Ngài, và chính ông cũng đòi hỏi trông đợi đấng cứu chuộc đến, chứ không còn một cách nào khác nữa. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay có nhiều người trông đợi đấng cứu chuộc, nhưng trông đợi bằng cách nào? Jean Baptiste Dumas hỏi: đời sống từ đâu đấy? Khoa học không biết. Đời sống sẽ đi về đâu? Khoa học cũng không biết. Sinh ra không nguyên nhân, sống không mục đích, chết không tương lai, số phận của chúng ta là thế đó. Thưa quý vị và các bạn, đó là lý do tại sao chúng ta phải cần đấng cứu chuộc. Mà ngày nay mọi người đều cần đến đấng cứu chuộc chúng ta, vì khoa học không giải quyết được thắc mắc của đời sống con người từ đâu đấy, và đời sống con người sẽ đi về đâu, rồi con người phải tham lên, sinh ra không nguyên nhân, sống không mục đích, chết không tương lai, số phận của loài người là thế đó. Đức Tăng Thống Huyền Quang đã diễn tả cuộc sống con người: sống không nhà, đi không đường, tù không tội, chết không mồ. Nếu quả thật cuộc sống của con người trên đời này là hư vô, thì có rất nhiều người xung quanh chúng ta đang trông chờ một đấng cứu chuộc. Có lẽ đó là kẻ hàng xóm của chúng ta, hay là người nhà của chúng ta đó. Họ cũng như tiên tri Ê-sai đã khóc than, kêu cầu, mong ước, như lời mà tiên tri Ê-sai đã mở đầu cho đoạn Kinh Thánh sách Ê-sai đoạn 64 câu 1 rằng: ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đấng cứu chuộc cho cả loài người đã đến tại làng Bethlehem hơn 2000 năm, nhưng thế gian vẫn còn trong đời, vẫn còn đứng ngoài cửa ăn điển của Chúa. Đó là ý nghĩa mùa vọng, là ăn mừng cái điều đã có và điều sẽ đến. Đấng cứu chuộc đã đến trong thế gian, nhưng đó chỉ là bắt đầu công việc trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người mà thôi. Chiến tuyến đã được phân định, nhưng chiến trận với ma quỷ và thế giới mờ tối này vẫn chưa hoàn tất. Sự chiến thắng đó sẽ chỉ được thành toàn khi đấng cứu chuộc và nước của Đức Chúa Trời được thiết lập. Thật dễ dàng với đời sống thoải mái nhìn vào sự đẹp đẽ và đón mừng Giáng sinh đàng màu rực rỡ, nhưng thưa quý vị và các bạn, rất khó cho chúng ta nhìn vào mùa vọng. Đó là lý do khi thế gian chìm đắm trong tội lỗi. Có một đôi vợ chồng kia đến Cộng hòa Xô Viết làm giáo sĩ trong dịp Giáng sinh. Đôi vợ chồng này kể cho các trẻ em về câu chuyện Giáng sinh, nào là bà Marie, ông Joseph, các gã trang chiên và ba bác sĩ cùng hài nhi Giê-xu. Họ kể cho các em nghe về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với thế gian, và sau đó họ mời các em bóc những tấm hình về quang cảnh của bán cỏ trùng chiên năm xưa. Tất cả những tấm hình rất đẹp, nhưng có một tấm hình rất được chú ý do một em trai tên là Misa bóc được. Tấm hình đó có hai em bé nằm trong máng cỏ. Nữ giáo sĩ hỏi Mida: hình của em bé nào trong hình hài cùng với đồng hình hài của Chúa Giê-xu? Bé Misa mỉm cười và trả lời: đó là hình của Misa đó. Nữ giáo sĩ hỏi: em làm thế nào mà để cái tấm hình của em vào ở trong hình của máng cỏ?
Bé Misa đáp: khi em bắt được tấm hình hài đồng Giê-xu thì Giê-xu nhìn em và nói: Misa, gia đình của em ở đâu? Misa đáp: tôi không có gia đình. Rồi Giê-xu bảo tôi: Misa, nhà em ở đâu? Và tôi thưa cùng Giê-xu rằng: tôi không có nhà. Và rồi Giê-xu bảo tôi: Misa, em có thể đến và được giữ phần trong gia đình ta và sống trong nhà ta. Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện rất cảm động, và chúng ta mừng là Misa đã được giới thiệu đến với Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta có hiểu rằng sau hơn 2.000 năm Chúa đã đến, hàng triệu trẻ em cùng một số phận giống như Misa, các em đó vẫn đang trông đợi đấng cứu chuộc. Ta có thể tìm các em đó trong khắp mọi nơi trên thế gian này. Thể các em bé đó đang ở xung quanh chúng ta, và cũng có thể các em bé đó đang ở trong gia đình của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta. Dĩ nhiên, đó là trách nhiệm của các tín nhân Cơ Đốc phải quan tâm đến các em nhỏ đó. Những người làm cha, làm mẹ, là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải quan tâm đến con, đến cháu của mình. Nhưng sự thật của vấn đề là hầu hết các em đã bị quên lãng trong mùa vọng. Thánh Kinh đã công bố sự hiện đến của Đức Chúa Giê-xu trong chuồng chiên máng cỏ hơn 2.000 năm qua. Và Thánh Kinh cũng tuyên bố rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá. Khoảng 3 ngày từ trong mồ mả, Ngài đã sống lại và Ngài đã về trời. Và Thánh Kinh xác nhận rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại, và Ngài đó đến khi không có một em bé nào bị bỏ rơi cả. Trong Phúc Âm Tân Ước sách Mác đoạn thứ 13 câu 32 đến câu 37, tôi xin đọc: về ngày và giờ đó chẳng ai biết gì hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gái, hay là sớm mai. A cho người về thành mình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Thưa quý vị và các bạn, một ngày nào đó khi Đức Chúa Giê-xu Ngài trở lại, thế giới sẽ được bình an và công chính. Tội lỗi và sự bất hạnh sẽ được tẩy sạch. Thánh Kinh khẳng định trong lời tiên tri Ê-sai đoạn 2 câu 4 rằng Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rằng lưỡi cài, lấy giáo rằng lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Vâng, thưa quý vị, đó là sự bình an thật mà Chúa sẽ trở lại trong trần gian này để thiết lập, hầu cho dân sự của Chúa là những người tin cậy, thờ phượng và trông đợi Ngài sẽ được làm công dân trong nước trời. Vào năm 1977, tại tiểu bang Connecticut, trong khi ủy ban lập pháp của tiểu bang đang họp, thì thình lình bầu trời tối tăm như đêm về. Có người đề nghị giải tán buổi họp để mọi người có thể về nhà với gia đình, với vợ con, vì sự tối tăm này là một trong những dấu hiệu của Ngài tận thế. ông chủ tịch tuyên bố rằng sự tối tăm này không biết có phải là tận thế hay chăng. Nếu không phải là tận thế thì chúng ta cứ tiếp tục họp, còn nếu quả là tận thế thì chúng ta càng phải tiếp tục họp nữa để hoàn tất trách nhiệm của chúng ta đối với tổ quốc và đối với chính mình. Vậy hãy thắp đèn lên và tiếp tục họp. Hỡi các cơ đốc nhân, hãy thắp ngọn đèn tâm linh, ngọn đèn tin kính, ngọn đèn chói sáng lẽ thật của Chúa trong đời sống tâm linh của anh chị em chúng ta. Trong bản thánh ca đàn anh kheo len số 92 của thánh ca cơ đốc: đàn ta luôn luôn phải sáng rực thêm, chẳng lâu con trời sẽ tái lâm, trần gian mênh mông chìm trong màn đêm, trước giờ Giê-xu xuống dương trần. Đàn anh kheo len, này thiết hữu ơi, truyền danh Giê-xu chiếu trong mọi nơi, Chúa nào chần chờ Ngài sắp ngự lai, mỗi đàn đều luôn sáng đẹp Ngài. Dầu cho muôn dân bình tâm ngủ an, chế nhạo sứ mạng Chúa tai lâm, mình luôn tin ơi lời hứa Ngài ban, Chúa thật ngự lai xuống dương trần. Đàn anh kêu lên, này thiết hữu ơi, truyền danh Giê-xu chiếu trong mọi nơi, Chúa nào chần chờ Ngài sắp ngự lai, mỗi đàn đều luôn sáng đêm Ngài. Lời Giê-xu như đàn soi đường ta, chớ hề mê muội theo thế gian, vào bao gian nguy phủ quanh đời ta, Chúa không hề quanh chẳng phủ phàng. Đàn anh kêu lên, này thiết hữu ơi, truyền danh Giê-xu chiếu trong mọi nơi, Chúa nào chần chờ Ngài sắp ngự lai, mỗi đàn đều luôn sáng đêm Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.